Phật thuyết Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát nhập Niết Bàn.
Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây Chiến Thắng của thành Phong Đức, cùng với 8.000 vị đại tỳ kheo, tôn giả Xá Lợi Tử, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả Đại Văn Sức và những vị khác như thế làm thượng thủ. Lại có 16 vị đại Bồ Tát và 1.000 vị Bồ Tát ở hiền kiếp với Ngài Từ Thị làm thượng thủ. Lại có 1.200 vị Bồ Tát ở phương khác với Quán Thế Âm Bồ Tát làm thượng thủ. Bây giờ là lúc cuối đêm, Thế Tôn nhập chánh định tên là Nhất Thiết Quang. Sau khi đã nhập định, toàn thân của Phật đều phóng ra hào quang sắc vàng. Ánh sáng đó chiếu khắp tinh xá kỳ viên trở thành màu vàng, rồi xoay vòng uyển chuyển chiếu đến phòng của Ngài Diệu Cát Tường và hóa làm kim đài 7 tầng. Ở trên mỗi tầng có 500 hóa Phật đang kinh hành ở trong ấy. Khi đó ở trước phòng của Ngài Diệu Cát Tường tự nhiên hóa sanh 500 hoa sen 7 báu. Chúng viên tròn như bánh xe, bạc trắng làm cọng, mã não thơm dịu làm cuốn và tạp sắc trân châu làm nhụy. Những bông hoa ấy có ánh sáng và chiếu đến tinh xá của Phật, rồi từ tinh xá trở vào lại phòng của Ngài Diệu Cát Tường. Lúc đó trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hiền Hộ. Khi thấy điềm tướng này xuất hiện, Ngài Hiền Hộ liền rời khỏi phòng của mình. Sau đó, Ngài xoay về hướng tinh xá của Phật mà hành lễ, rồi đến phòng của Ngài A Nan. Ngài bảo Ngài A Nan rằng: "Thầy nên biết bây giờ chính là lúc, đêm nay Thế Tôn đã hiện tướng thần thông này là vì muốn thuyết diệu pháp để lợi ích chúng sanh. Thầy hãy đánh kiền chùy để triệu tập đại chúng." Lúc bấy giờ Ngài A Nan thưa rằng: "Thưa đại sĩ, bây giờ Thế Tôn đang nhập sâu thiền định, tôi chưa có sắc chỉ của Ngài, làm sao tôi có thể triệu tập đại chúng?" Khi vừa nói lời ấy, Ngài Xá Lợi Tử liền đến chỗ của A Nan và bảo rằng: "Pháp đệ, bây giờ chính là lúc, hãy triệu tập đại chúng." Lúc bấy giờ Ngài A Nan vào tinh xá của Phật và đảnh lễ Đức Phật. Khi Ngài còn chưa ngẩng đầu lên thì trong hư không có tiếng bảo Ngài A Nan rằng: "Hãy mau triệu tập đại chúng." Khi nghe xong, Ngài A Nan liền rất vui mừng và đánh kiền chùy để triệu tập đại chúng. Âm thanh đó vang khắp thành Phong Đức và vang đến tận trời hữu đảnh. Bấy giờ Đế Thích, Phạm Vương, Hộ Thế Thiên Vương với vô số thiên tử mang theo hương hoa cõi trời và đi đến kỳ viên. Lúc ấy Thế Tôn từ chánh định dậy và liền mỉm cười. Từ trong miệng của Đức Phật có ánh sáng năm màu phóng ra. Khi ánh sáng đó phóng ra, tinh xá kỳ viên biến thành lưu ly. Bấy giờ Ngài Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử vào tinh xá của Phật và đảnh lễ Đức Phật. Ở trên mỗi đầu gối của Ngài hóa sanh 5 hoa sen. Khi Ngài Diệu Cát Tường chắp tay ở trước Phật, nơi 10 đầu ngón tay và chỉ tay của Ngài phóng ra 10.000 kim sắc liên hoa. Ngài rải những hoa sen ấy lên Đức Phật. Sau đó, chúng hóa thành một lọng cha 7 báu rất lớn và những tràng phan treo lơ lửng. Khi ấy có vô lượng chư Phật và Bồ Tát ở 10 phương đều ánh hiện trong lọng cha. Tiếp đến, Ngài Diệu Cát Tường đi nhiễu Phật 3 vòng rồi đứng qua một bên. Lúc ấy Ngài Hiền Hộ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, đảnh lễ Đức Phật, hai gối quỳ, chắp tay và bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, Ngài Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử đã từng thân cận 100.000 chư Phật, rộng làm Phật sự ở thế giới Kham Nhẫn và biến hiện tự tại ở các cõi nước khắp 10 phương. Khoảng bao lâu xa về sau thì Ngài sẽ nhập Niết Bàn?" Phật bảo Ngài Hiền Hộ: "Diệu Cát Tường này đây có lòng từ bi rộng lớn. Thuở xưa ông ấy sanh ra trong nhà của dòng dõi Tịnh Hạnh, Tịnh Đức, tại thôn Lô Vi của quốc gia này. Khi Diệu Cát Tường chào đời, phòng ốc trong nhà hóa thành các hoa sen. Ông ấy sanh ra từ hông bên phải của mẹ mình, thân có màu vàng tím. Khi bước chân xuống đất, Diệu Cát Tường liền có thể nói chuyện như đồng tử cõi trời và có lọng 7 báu bay theo che ở phía trên. Một thời gian sau, Diệu Cát Tường đi tham vấn với những vị tiên nhân để cầu pháp xuất gia. Các Bà La Môn và hàng luận nghị sư thuộc 96 nhóm khác nhau đều chẳng thể đối đáp. Duy chỉ ở nơi ta, ông ấy mới xuất gia học đạo và trụ trong nhất thiết sự cứu cánh kiên cố chánh định. Do sức chánh định này, Diệu Cát Tường thị hiện sanh ra, xuất gia, diệt độ, nhập cứu cánh Niết Bàn và phân chia xá lợi ở các cõi nước khắp 10 phương để làm lợi ích chúng sanh. Vì đại sĩ đó đã từ lâu trụ trong nhất thiết sự cứu cánh kiên cố chánh định. 450 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, ông ấy sẽ đến Tuyết Sơn để rộng tuyên dương 12 bộ kinh cho 500 vị tiên nhân và khiến họ được bất thối chuyển. Sau khi đã giáo hóa cho các vị thần tiên trở thành tỳ kheo xong, Diệu Cát Tường Bồ Tát phi hành trong hư không và trở về nơi sinh quán. Ông ấy ngồi kiết già và nhập nhất thiết sự cứu cánh kiên cố chánh định ở dưới gốc cây tung quảng gần một cái đầm hoang dã. Do sức chánh định này, những lỗ chân lông nơi thân đều phóng quang minh sắc vàng. Ánh sáng đó chiếu khắp 10 phương thế giới để hóa độ những người hữu duyên. Khi đó, tất cả 500 vị tiên nhân đều thấy lửa từ trong những lỗ chân lông của Diệu Cát Tường Bồ Tát phun ra. Lúc bấy giờ, thân hình của Diệu Cát Tường Bồ Tát như núi vàng tím, cao 1 trượng 6, xung quanh có hào quang trang nghiêm và chiếu soi một tầm. Ở trong vần hào quang có 500 hóa Phật, mỗi hóa Phật có 500 hóa Bồ Tát để làm thị giả. Ở trên mũ của Diệu Cát Tường Bồ Tát được trang nghiêm bằng ngọc báu năng thắng, chúng có 500 loại màu sắc. Ở trong mỗi màu sắc đều hiện mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cung điện của chư thiên, long cung và những việc hy hữu của chúng sanh trên thế gian. Lông mày trắng ở giữa đôi chân mày uốn quăng về bên phải, uyển chuyển vọt ra hóa Phật, rồi chư hóa Phật vào trong lưới ánh sáng. Toàn thân chiếu sáng với những ánh lửa cháy rực nối tiếp. Ở trong mỗi ánh lửa có 5 như ý châu, mỗi như ý châu có những tia sáng và màu sắc khác nhau rõ ràng. Ở trong những màu sắc ấy có hóa Phật và Bồ Tát, uy nghiêm không thể kể xiết. Ở tay bên trái có Diệu Cát Tường Bồ Tát cầm bình bát, còn tay bên phải cầm kinh điển Đại Thừa. Sau khi Diệu Cát Tường Bồ Tát đã hiện tướng này, tia sáng và ánh lửa đều tắt và hóa thành một tượng lưu ly. Ở trên tay trái của tượng lưu ly có 10 Phật ấn. Ở trong mỗi Phật ấn có 10 hình tượng Phật, với dòng chữ ghi danh hiệu của 10 chư Phật rất trong sáng và rõ rệt. Ở trên tay phải của tượng lưu ly có 7 Phật ấn. Ở trong mỗi Phật ấn có 7 hình tượng Phật với dòng chữ ghi danh hiệu của 7 chư Phật rất trong sáng và rõ rệt. Ở bên trong nơi trái tim của tượng lưu ly có một pho tượng vàng rồng với độ cao 6 thước, ngồi kiết già trên hoa sen và ở khắp mọi phía đều trông thấy rõ. Phật bảo Ngài hiền hộ. Diệu Cát Tường này đây có thần thông vô lượng và sự biến hóa vô lượng, không thể nào kể cho xuể. Ta bây giờ sẽ nói sơ về việc ấy cho những chúng sanh mù lòa ở vào đời vị lai. Nếu có chúng sanh nào chỉ nghe được danh hiệu của Diệu Cát Tường Bồ Tát, thời họ sẽ diệt trừ 20 ức kiếp sanh tử nghiệp tội. Nếu có ai lễ bái và cúng dường Diệu Cát Tường Bồ Tát, thì ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ luôn sinh vào nhà của chư Phật và được uy thần của Diệu Cát Tường Bồ Tát gia hộ. Bởi vậy chúng sanh phải ân cần nhất tâm và quán tưởng hình tượng của Ngài. Phương pháp quán tưởng hình tượng của Diệu Cát Tường Bồ Tát là như vậy. Trước tiên hãy quán tưởng lưu ly. Cách thức quán tưởng lưu ly như đã giảng ở trên, mỗi điểm quán đều phải rõ ràng. Nếu vẫn chưa thấy được, họ phải tụng trì kinh Thủ Lăng Nghiêm và xưng danh hiệu của Diệu Cát Tường Bồ Tát. Từ 1 ngày cho đến 7 ngày, Ngài chắc chắn sẽ đến chỗ của người ấy. Nếu lại có người do nghiệp chướng đời trước nên chẳng thể thấy, thì ở trong mộng họ sẽ được thấy. Những ai thấy Diệu Cát Tường Bồ Tát trong mộng, nếu ở đời hiện tại họ cầu quả thanh văn, thì do bởi thấy Ngài nên họ sẽ đắc quả nhập lưu và cho đến quả bất hoàn. Nếu ai xuất gia mà thấy được Diệu Cát Tường Bồ Tát, thì do bởi thấy Ngài nên sau 1 ngày 1 đêm họ sẽ thành bậc A-la-hán. Nếu ai có lòng tin sâu đối với phương quảng kinh điển, thì vị Pháp Vương Tử này sẽ ở trong thiền định thuyết pháp thâm sâu cho họ. Đối với những ai mà tâm còn nhiều rối loạn, Ngài sẽ ở trong mộng thuyết thật nghĩa của các pháp, khiến tâm họ kiên cố nơi đạo vô thượng và được bất thối chuyển. Phật bảo Ngài hiền hộ. Nếu ai tưởng nhớ Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử, giả sử họ muốn cúng dường và tu phước nghiệp, thời Ngài sẽ liền tự hóa thân làm một chúng sanh bần cùng, cô độc hay khổ não mà đi đến trước hành giả. Nếu có ai tưởng nhớ Diệu Cát Tường Bồ Tát, thời họ nên tu tập lòng từ, người tu hạnh từ tâm sẽ liền thấy được Ngài. Vì thế, người trí phải nên quan sát tường tận 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Diệu Cát Tường Bồ Tát. Do oai lực của Thủ Lăng Nghiêm, những hành giả quán tưởng như thế sẽ nhanh chóng thấy được Ngài. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán. Sau khi Phật diệt độ, hết thảy chúng sanh nào nghe được danh hiệu của Diệu Cát Tường Bồ Tát hoặc thấy hình tượng của Ngài, thì suốt 100.000 kiếp họ sẽ không đọa vào ác đạo. Nếu có ai thọ trì và đọc tụng danh hiệu của Diệu Cát Tường Bồ Tát, dẫu người ấy có trọng chướng thì cũng không đọa vào địa ngục vô gián và bị lửa hừng hực thiêu đốt. Họ sẽ thường sanh về cõi nước thanh tịnh ở phương khác, thấy Phật nghe pháp và đắc vô sanh nhẫn. Khi nói lời như thế xong, có 500 vị tỳ kheo xa rời trần cấu và thành bậc A-la-hán, có vô lượng chư thiên phát bồ đề tâm và nguyện thường tùy tùng Diệu Cát Tường Bồ Tát. Lúc bấy giờ Ngài Hiền Hộ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ai sẽ khởi xây tháp bảy báu và đặt xá lợi của Ngài Diệu Cát Tường ở trong đó? Phật bảo Ngài Hiền Hộ: Ở Hương Sơn có 8 đại quỷ thần, đích thân họ sẽ mang xá lợi đi và an trí trên đỉnh Kim Cang của Hương Sơn. Bấy giờ sẽ có vô lượng chư thiên, long thần và dạ xoa thường đến nơi ấy để cúng dường. Khi đại chúng hội họp, tượng lưu ly của Diệu Cát Tường Bồ Tát sẽ luôn phóng quang. Ánh sáng đó diễn nói khổ, không, vô thường và vô ngã. Này Hiền Hộ, vị Pháp Vương Tử này đã được thân bất hoại. Những gì ta nói hôm nay với ông hãy khéo thọ trì và rộng thuyết giảng cho hết thảy chúng sanh. Lúc nói lời ấy xong, Ngài Hiền Hộ, chư Đại Bồ Tát, trưởng lão Xá Lợi Tử, các vị Đại Thanh Văn và Thiên Long Bát Bộ, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật rồi cáo lui. Phật thuyết Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát nhập Niết Bàn.